Đáng yêu tông ta.
Cho nó nuôi cái hy vọng. Cho nó nuôi cái hy vọng vậy đó.
Chứ mỗi người
chuyện lớp nó làm nhiều lắm, làm nhiều lắm.
Nhiều chuyện lớp nó nhau.
Ai chết cũng kêu mình á. Má mình mới chết thì cũng phải kêu nữa. Rồi để nó đi đúng luật thì nó đi. Chứ có gì đâu mà kêu. Mình lắm, mình có như là gia đình mình lo mình tu. Thì cái tuyệt quan mình gỡ đến cha mẹ rất dễ, hồi hướng rất dễ. Rồi đợt thiền đi, cứ việc thiền đi quý vị không có lỗ một xu. Và sẽ lời động tiền thật của ông trời để cho quý vị đi thiệt ra. Khỏi mua những cái bệnh. Cho nên cái thiền là nó mới ổn định được. Cái ngồi thiền nó mới thu hút cái điện năng của vũ trụ trong cơ tạng. Cho nên sư cô ăn chay nó vẫn khỏe mạnh. Nhờ cái điện năng của vũ trụ hỗ trợ khỏe lắm, cái xác nó khỏe, không có mệt, đâu phải cần ăn nhiều đâu.
Ăn ít lắm,
không phải ăn nhiều.
Ăn như mèo.
Ăn như mèo mà ăn nhiều á, ăn thanh khoan nhiều ha, ăn điển từ bi nhiều ha, nó no lắm, khỏe lắm.
Học trò cứ no hoài, nó sao con uống thuốc bổ rồi, chứ bổ ít quá sao làm nghiệp được, ăn càng ít làm càng nhiều.
Nó hăng say vô cùng. Thanh say khỏe mạnh, thế nên nó thông những sự liên hệ trong cơ tạng mình, nó thông là cũng như thiên cơ điều hòa, cái xác mình như cái vũ trụ, tiên gan thì phế thận là kim mộc thủy hỏa thổ như nhau, mà cái condition nó không điều hòa là nó sinh bệnh, mà ăn ít thì tự nhiên nó chạy điều hòa, mà cái tâm hướng thượng thì nó rút lên, nó giải cái độc tố ra bằng hơi thở. Giải độc tố bằng hơi thở. Cho nên người ăn nhiều ăn mặn nó phải giải độc tố bằng cơ thể rút ra. Bây giờ có cái phương pháp mới như vậy đó. Cho nên tôi qua đây sẽ thành lập một số, rồi bà con sẽ thấy những cái hình ảnh của những người đã thay đổi và họ là tu và hơn thường và không có mê chấp, không nói đạo này đạo gì dở, không có gì đó. Đạo nào cũng là một đường tu để tiến hóa giải thoát thôi, cứu cánh nó là giải thoát thôi. Nói tới đây cũng nhiều, cô nói thêm.
Dạ, nói cái đủ rồi, không nên nói em biết nhiều. Hôm nay đến thăm thầy, để đâu phải để nói chuyện. Để nghe thầy giảng chứ.
Quý lắm, người đạo, tôi nói người Việt Nam không có người, chưa có người thứ nhì. Có một cô Thanh Hải, mới 40 tuổi ha?
Dạ, 40. Sắp 41 vậy
rồi. Có một người thôi. Có một hả? Hả? Nói kìa. Mỹ, Tây rồi ta nghe. Việt Nam. Có cái thằng già sắp chết này. Cũng nói, cũng dạy Tây bác sĩ đồ cũng tu. Mà nói tiếng Việt Nam không? Tôi không nói tiếng Tây. Tôi cũng nói tiếng lên. Nói tiếng Việt Nam nghe được nghe không? Hả? Nó còn tiếng Việt Nam.
Cứ nghĩ
chứ. Video hết.
Dạ.
Sắp thế giới.
Dạ.
Người Úc rồi cũng vậy thôi.
Nếu không có thầy thì biết bao nhiêu người còn say mê trong cái vấn đề làm ăn cái máu mà quên nghĩ đến cái tâm linh của mình.
Quên nghĩ tâm linh. Cái vốn sẵn có của mình mà bỏ quên.
Đúng.
Quả quên cái tâm và bỏ quên cái bộ ruột là nguy hiểm lắm. Cho nên tôi đã làm bài thơ cho Kim Anh nước Anh để tạo động loạn cái sinh mệnh. Rồi tôi cũng được uống lắm.
Kim Anh đâu lên ngâm thơ rồi?
Có cái bài thơ Kim Anh á, ngâm quá ngâm bài thơ chân tình đi, ngâm bài thơ chân tình.
Thật ra kính thưa thầy, từ sư cô thì bài thơ đó chưa được không có sẵn, nhưng mà giờ không có khỏe, trong này có ba bộ trong sự tặng ra
toàn là thơ với thầy,
thơ và nhạc để xin tặng sư cô.
Cũng như người đi hội pháp.
Cái gì cái tiền á.
Để mua vé máy bay đi qua Texas rồi nói pháp cho người ta nghe. Nói dùng chút chứ đâu có gì đâu. Phải làm chung mà. Lớn tuổi rồi đâu kiếm tiền gì nhiều nữa. Học trò.
Tôi tính lúc này tôi khỏe rồi. Tôi làm gắt gian. Bà nào giàu tôi coi kho gì mà. Tính như trăm này. Tính như
thôi thầy lại gắt tiền đường dùm mỗi ngày không biết đâu được rồi.
Nói thế đó ông chịu tu rồi ra lập pháp này pháp nọ rồi chữ là đăng báo là chuyện có nó không, chuyện không nó có, nhưng mà người tu chẳng ơn tại sao người tu cảm ơn người chữa? Nghe không? Người tu là cái tâm mà mở rộng, cái thức tự bi mở rộng như trần trời. Hỏi cho người là người biết báo chữ là người nắm súng bắn lên trời, bắn thét hết đạn, nó liền súng cho làm cái gì? À, mình chữa thứ người ta làm cái gì? À, người đời họ phải chữa. Nhưng mà tôi ngược lại, họ chữ bao nhiêu từ Việt Nam là chữ tới thầy bùa. Tôi cho anh hay là tối nay là anh tiêu mặn. Bởi vì thứ bảy nào đem bùa tới tôi giải hết. Không có xài bùa. Thầy bùa tức quá. Tối nay tôi cho anh chết. Thiết nó cho chết. Tôi vô ngồi thiền với nó làm tôi rút rút còn có chút. Rồi tôi tự nhiên tôi niệm nó lên cho Phật lên lại. Lên lại. Lên lại rồi.
Cầu thầy ăn nhiều quá. Ngồi dữ quá vậy.
Dữ lắm rồi, ông dữ lắm rồi.
Dữ lắm rồi.
Sáng với ông, sáng với ông sống. Anh còn sống, tôi muốn làm sao anh giết thì tôi chết, nếu mà tôi tầm bậy tôi không có truyền pháp nữa. À, anh tối nay làm cứu nữa, anh nói tôi hết rồi. Ông có bộ ông kêu tôi xin ma. Ông kêu một sứ thần của Thượng Đế, sách cả tám đàng hoàng. Vô nó sứ thần, anh Liêm đâu, anh Liêm đâu. Nguyễn Sinh Liêm bên đây không đi. À, anh Liêm là chứng minh cái vụ này. Vô nói, tôi là sứ thần của Thượng Đế, bữa nay tôi tới được đốt tim ông Tám. Tôi sẽ đưa ba lần điểm đốt tim ông Tám để cho anh đào tôi. Thì tôi mới đào đấy. Thì ông Liêm ông nói, không được sứ thần, không được á, nguy hiểm lắm á. Ông không biết, bùa phép nó lợi hại lắm á. Sao đưa đào cho nó, tôi đưa. Tôi làm thiệt có ba lần điểm nóng á. Tôi nói thiệt có ba lần điểm nóng, rồi tôi nhắm mắt tôi điểm cặp. Nhưng Phật một chặt từ sau cái mặt ánh xanh. Cái mặt ánh xanh
nó hồi lại.
Nó hồi lại bởi vì cái lửa đốt người ta muốn cháy thì hồi lại cái mặt ánh xanh. Ông mặt ánh xanh lè rồi ông hỏi nữa. Tôi nói anh là sứ thần của Thượng Đế thì tôi cũng chuẩn bị chết nếu tôi không phải người tu. Bây giờ nó chùa Xá Lợi ra kiếm tôi nhiều quá mà. Tôi không phải người tu vậy tôi cũng có dám ít lần mấy ông Thượng Tọa. Bây giờ mấy người nó chạy ra và tôi không có thời gian đi gặp ông Minh Thích Tâm Châu nữa. Tôi đâu sợ ông chửi tôi. Vì tôi có làm cái gì ở đâu, tôi nói chuyện không mà người ta chạy ra đây. Tôi không có làm cái gì hết.
Thì phải vậy không?
Đó. Rồi không cho từ ngày đó vậy sao tôi không có được tự do đi chơi. Tôi là người bây giờ là mất tự do nhất thế giới. Đi đâu cũng có người ta canh theo. À, đi đâu cũng là canh theo. Nó khổ ghê lắm.
Mình tu là gia đình tự tại đó.
Không được. Không được. Nếu mà nói tôi về tôi chuyện biển này tôi ở chừng 3 tháng là đông lắm rồi. Người ta cứ tới, người ta nghe mình nói chuyện không à. Nhưng mà ta không có tu.
Kệ này cũng đỡ.
Khổ ghê lắm.
Tôi nhớ một ngày còn không nhớ.
Họ nói chuyện chơi, nói này kia cái nào họ cũng thích. Bởi vì tại sao mình được gọt rửa một phần sáng suốt ở trong đó, nó thanh nhẹ đứng cho họ. Họ truyền cảm cho họ thấy vui. Họ có gia đình, họ có khí giới tình thương mà không biết gì sử dụng khí giới tình thương. Con ghét mẹ, cha ghét con, họ không hiểu. Họ không hiểu kỳ này xuống thế gian để làm gì, để hàn gắn lại cái tình thương và thực hiện tự tí. Cho nên để con ai cũng thương con, trần mẹ thương con, giàu dạt vô cùng. Mà không biết xây dựng cái điểm từ bi sẵn có của trong tâm mình và mở cái thức ra để hưởng ứng con đường của chư Phật đã thành Phật. Nó không hiểu đó. Cho nên tôi giảng rất nhiều, những băng phụ ái, mẫu ái. Mọi người nghe, nhiều người cũng thức tâm nhiều lắm. Cái khí giới tình thương nằm trong nhà mình. Hoàn cảnh là ân sư. Đó, hoàn cảnh là ân sư. Nếu quý vị không có hoàn cảnh, quý vị bắt buộc quý vị làm sao mà qua Mỹ ngồi đây nghe tôi với cô Thanh Hải nói chuyện. Ê, hoàn cảnh là ân sư không? Thấy không? Nó đẩy quý vị tới đây. Rồi đây hoàn cảnh sẽ thay đổi. Nói tôi theo cô Thanh Hải tôi theo ông Tám tôi. Mà bây giờ nó vỡ lẽ như vậy. Thì đó là cái hoàn cảnh. Coi thử cái dũng chí mình tới đâu. Cái tâm thanh tịnh mình tới đâu. Cái nhịn nhục mình tới đâu. Cái bài thi của trường đời này là quý vô vàng. Thi ngày nào cũng thi, mở mắt là quý vị được thi rồi. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, từ kiến thức này tiến tới kiến thức kia, không ngừng nghỉ. Quý vị đừng tưởng tôi hưởng nhàn, không có hưởng nhàn đâu. Chứ có tiền là được, không có được đâu. Tiền giả mà, đâu phải tiền thiệt. Nếu tiền thiệt tôi với cô Thanh Hải dành rồi. Tiền giả, không phải tiền thiệt. Chúng tôi cháy cái đồng tiền thiệt để ra đi là cái tâm thức từ bi, ánh sáng từ bi của mọi người đã có. Nếu quý vị thú nhận ánh sáng từ bi của quý vị thì quý vị đâu có thương con. Cái gì làm cho quý vị thương con? À, cái gì làm cho quý vị lo cho con? Cái ánh sáng từ bi nó từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, mình làm người thì mình phải trở về cái đó, mình mới là trở về quê hương chúng cũng được, là phải buông bỏ, phải giải nghiệp. Ôm một chuyện tranh chấp thiệt cũng không được, dẫn một chuyện cũng thiệt không được, phải giải tỏa tất cả những cái đó. Biển cho lặng Minh Châu mới lá mới phát lòng cho riêng mới gọi là thật. Tâm mình không có phẳng lặng thì cái ánh sáng đâu có. Cái lòng mình phải đứng trên những cái sự động loạn này, mình mới chỉ huy nó được. Ở dưới sự động loạn không có chỉ huy nó được. Cho nên quý vị tu thiền là quan trọng lắm. Thiền nhiều giờ trong ngày là tốt, chứ không phải dở nha. Quý lắm. Mà muốn thiền tốt phải ăn chay thì nó tốt. Đừng có ăn mặn thiền rồi ma quỷ nó nhập rồi xưng danh tầm bậy tầm bạ. Tại sao ma quỷ nhập? Là quý vị ăn vô nó lên men, ôn thúi trong ruột, hơi thở quý vị nó hôi. Cho nên cái mã người nào cũng có cái hồn thư. Ban đêm ánh nắng cái đèn nó lên là hồn thư đó, là cái sự hôi thúi. Mà trong mình là cái nghĩa địa. Nếu mình ăn cái xác chết nhiều quá nó thành nghĩa địa, thì từ đó nó nhập vô, nó điều khiển cái tư tưởng mình. Muốn đông nó chỉ tay xét rồi nó nói tao là quán âm, tao là thánh sấm, nó điều khiển luôn cả con người. Mình bắt cổ sức ruột là chứng minh cái hôi thối lên men trong ruột đó, nó có thể rước tà khí sẵn. Mà người ta không hay. Tôi đã làm rồi, tôi đã cứu được mấy một cô gái mà chỉ nói tiếng Ấn Độ, bây giờ hết nói rồi. Tôi kêu bây giờ nói thử, nó nói không, bây giờ không biết, quên hết rồi, không có nói được. Tôi nói sạch rồi, nó không có rước cái tà khí vô. Hay lắm á, cái phương pháp này hay lắm. Mình phải dùng khoa học là nói gì vậy, bởi vì mình ăn tất cả những cái chua ngay cay bát, nó chán bát mặn nồng nó vô trong mình là cũng là khoa học. Đó. Thì bây giờ mình phải dùng cái khoa học mình giải nó ra. Nếu mà tu thiền ăn chay không có phương tiện giải ra, thế không nên ăn nhiều. Ăn như tôi, ăn trái cà, cái con. Mà trái cà trên con của tôi không có lấy của lửa củi của gia đình. Tôi đi lượm giấy ngoài đường. Ở Việt Nam á, tôi đi bộ. Đi bộ xuống quân tư nghe ông nói câu tôi lượm lấy đi. Nên tôi đi làm tôi đựng giấy. Giờ tôi đốt giấy cháy. Tôi nghe đi cơm nó vừa chín mà không có còn cháy. Hay ra thật là tôi nói cũng hay lắm. Một nồi đủ ăn là trong một ngày thôi, một nồi.
Nói chuyện ăn là chịu liền giữa tay.
Một chén cơm, một trái cà và không có xì dầu, không có nước mắm ăn. Để trái cà đẩy vô là chín có canh có sức rồi đàng hoàng ăn. Giờ cái cuộc hành đạo nó phải khổ hẳn, nó mới có cơ hội diễn kiến Thích Ca được. Nó tương xứng với nhau, nó mới gặp được. Cho nhiều người nói, tôi thờ Phật, tôi Phật tử mà không chịu làm như Phật, không bao giờ gặp Phật đâu. Đừng có khai Phật tử mà mang tiếng.
Phải, Phật tử là Phật chết đó này.
À, Phật tử đúng rồi. Tử làm giống như Phật. Rồi đó tôi cũng nghĩ tôi Phật tử, tôi phải làm giống như Phật. Tôi thấy ông Thích Ca, anh ấy thương tôi mà tôi ăn chén cơm nhiều quá. Tôi cũng mắc cỡ nhưng mà tôi phải hành, tôi phải đi bộ nhiều hơn.
Không bao giờ tôi mới làm nghe đâu. Đâu rồi đâu. Chị yêu yêu thêm, yêu là chị hôn nhân thêm.
Cô nói tiếng quan khởi giỏi quá hả? Đi Đài Loan hả?
Yeah.
Ở Đài Loan mấy năm? Hồi đó du học hả?
Dạ, đâu phải qua Đài Loan du học, qua Đài Loan là trò giới á, nhưng mà sau đó rồi có duyên ở tháng 2-3 năm, 2-3 năm xong cũng nói được chút trịnh tiếng này đó, đài tiếng con thoại.
Tôi
sau
nói
đi chỗ này chỗ kia rồi cũng bị kéo về đó ở 4-5 năm rồi.
Tiếng Đài Loan tôi biết nói.
Nhưng tiếng cô gì thì tôi nói không có quen. Cho nói quen dùng từng
tiếng này nó không biết nói lại đâu. Tiếng nó khó lắm á.
Tôi dễ
lắm.
Phúc Kiến
hả? Phúc Kiến. Ồ. Tháo hơi
chào thả gì à? Ờ, đúng rồi, con tài con quê à. Cưng băng quê, có khi tăng sinh bộ khi huệ con, bộ khi huệ con qua thì dọc chi mới được khởi chẳng cố gì. Cố chẳng chẳng khởi gì là, phá cố quê. Tôi có dịp tôi đi Đài Loan, tôi ghé thăm cô.
Rồi vô nói tiếng cục. Nói tiếng Đài Loan cho họ sợ. Thầy qua đó là ăn khách lắm, nói tiếng Đài Loan họ chịu lắm. Sư phụ một tiếng nói tiếng Đài Loan nữa nha, là tại vì già rồi đó.
Không, tôi nói tại nói không quen thôi. Khi tôi đi Đồng Hới, tôi nói một tuần lễ, tôi nói tiếng Đồng Hới. Cô người tôi nói lạ lắm. Một tuần lễ nói tiếng đó, tôi nói trong ấp tôi, tự nhiên tôi nói. À, thầy nói ở Đài Loan, tuần lễ tôi đi chơi Đài Loan, tôi cũng nói tiếng.
Cái này nó
có gì?
Có gì? Em nói tiếng
Đài Loan. Qua khi nói sòng sòng khi Tài Loan á. Qua con á. Không Tài Loan về.
Thầy học ở đâu á? Trước không, người ta không?
Tôi cũng là mấy tí.
Tại sao?
Lai. Lai Quảng Đông. Mẹ Việt Nam.
Ta sư à. Ta sư bà bà hồi sang Quảng Trung người nè.
Quảng Trung người. Ô bà bà sư Quảng Trung rồi. Xuân tờ. Xuân tờ. Quảng Trung xuân tờ. Mấy ông chi hơi chẳng có gì. Ai, dầu chi hơi chẳng có gì, có khi chẳng hoa hoa với tôi gì.
Bài chữ
nhiên. Có khi chẳng bài chữ nhiên.
Anh đã chuẩn ha. Nên là nhà thi nhật thi hôm nay mà. Em à. Chẳng có thì mấy người chui nữa. Chẳng có thể thay đổi chui nữa. Thay đổi nữa.
Thôi quá, Đài Loan người ta tu dữ lắm, mà ta tu niệm 30.000 Phật. Có một bà đã niệm 30.000 Phật ở Manila. Bây giờ bà khùng, tôi nói bà niệm 30.000 Phật, bà ngất lên rồi. Bà nói, bà vô đó đóng tiền mà phải niệm 30.000 Phật. À, tôi mới về đó.
Đúng rồi.
À, bà tới bà hỏi
chứ. Sao quan phổ à? Thầy chẳng Thái Quan là siêu chỉnh nên được quan phổ.
Bà khùng. Sao tôi phải tâm cứu thôi nè?
Quá
sao? Tâm cứu bà. Bà lờ. Tôi trách nghĩa bà hiểu. Bà đi theo tôi. Trong lúc tôi nhà dòng đang mở clinic, tôi tâm cứu dân ở ngoài đó. Thì bà tới bà học. Bà nói chuyện với tôi, thấy bà tỉnh lại. Bà tỉnh lại. Tôi nói ông Phật không có kêu người ta niệm danh nè. Ông Phật người ta kêu mình phải trở về làm Phật. À, ông Phật không có kêu người ta niệm danh ông Phật. Mọi người là Phật. Ông Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Mà còn ôm nghiệp quả làm sao mà thành Phật. Bỏ nghiệp đi. Thì bà bỏ nghiệp, bà hết giận như vậy. Dẫn chồng là không có niệm 30.000 ông Phật đó, 30.000 người ghét bạn. 30.000 ông Phật nó ghét đó. Ở Đài Loan họ tin tưởng trợ Phật chứ. Như chùa của Thượng Đế.
Thiên Công.
Thiên Công.
Thiên Công Tự.
Thiên Công Tự. Tôi có ở đó hai đây. Mà một chay một bên nó mặn bên nó chay
chưa nói rồi cái này bắt ra
này không phải ở gì liên hoa gì liên hoa
đi hoa liên
hoa liên chưa nói to
lắm rồi cái thiên công sư à
của chú trợ liên hoa
sau sau chú ấy bán chay bán su chay bán cái rau.
Cái bà đó, bà lên tôi giảng cho bà nghe. Tôi nói cái này là chặt rồi, không có đúng. Tu không phải vậy. Cái này đem cái hình của ông Lữ Công, ông Thánh gì bước qua lửa, thỉnh cái hình đó về thờ. tôi như vậy là bắt ổng gì. Nếu ổng mất giá trị của ổng, không có phải như vậy.
Mất tự do.
Mất tự do.
Vậy là nó lại
tôi nói trời Phật ngu hơn bà sao? Sao mà bà bày cái chuyện này, sau này địa ngục cái trực bà đó. Bởi vì cái trình độ mà càng ngày càng thấp xuống.
Đúng rồi.
Tiền nó vô thì cái trình độ càng ngày càng thấp. Có tiền người ta đóng bao nhiêu ngàn để thỉnh cái hình. Mà vừa bệnh an không biết là bà lấy tiền trước. Bà nghe tôi giảng thôi đó bà. Như là bất mãn. Tôi nói muốn giảng phải mời tất cả tôi giảng cho nghe. Vì cái chùa này là người ta đóng góp lộn rồi. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Làm ông Thượng Đế mà làm cái hình ông Thượng Đế ngồi đó, ông Thượng Đế nó không có giá trị. Ông Thượng Đế là gấp nào cũng có ông Thượng Đế. Cái sự cảm thức nó như vậy thì ông Thượng Đế mới có giá trị. Mà đợi vô cái chùa này mới gặp ông Thượng Đế là trật rồi, không có trung. Không có trung. Bạn nghe bạn không chịu thôi.
Tại thằng mất lòng.
Tôi nói thẳng. Nói thẳng là tích. Cho nên ở đời này khác rồi cũng muốn ngồi mình tu chứ không nói chuyện được nữa.
Thôi xúc ruột
thôi. Xúc rồi yên. Xúc rồi họ thấy họ làm bậy. Chứ còn mình nói là tham họ giận. Ai cũng tự ái hết rồi.
Chịu em nói làm cho có sức khỏe, ham lắm, khoái lắm.
Làm sức khỏe đẹp rồi.
Ham lắm.
Nhưng mà cái đó nó đổi tâm thật. Thấp sự độ.
Nó nhẹ thì nó
đọc kinh hiểu kinh, nghe giảng hiểu giảng. Nó minh triết lên. Thông minh lên.
Kính thưa sư cô, đáng lẽ là trong dịp này thì có hai cái máy để trong dịp ăn trưa xong thì mời sư cô để xem, nhưng mà bị tuyết xuống nhiều quá nên là người ta không có
ủng hoa hả? Rồi lên đây để muốn xem cái máy xúc ruột mà không có, thất vọng quá vậy.
Cái hình có phải mua phải
bao nhiêu ngàn cái vậy?
Thưa sư cô, tại vì bên này mua nhiều người ta họ bán cho giá đặc biệt.
Ở Đài Loan mà sư cô có cái này á, nhà giàu á, nó phải nhờ sư cô cứu chăn xe chứ gì. Mà kỳ hết. Nó nhào.
Mai mốt chị bệnh kiếm tiền khỏe lắm.
Không phải, không cần kiếm tiền.
Thôi thì không có giúp kiếm tiền đâu mà. Nó giàu.
Giàu á, giàu nó đi bên Đức á.
Chứ đây không có là có nhà giàu làm gì.
U Bà Linh Vinh bên nhiêu biết
không?
U Bà Linh Vinh một, tôi phải ở một tuần 2.000 đô la.
Nhẹ hả?
Một tuần lễ đó. Mà Đài Loan không có cái này. Không có.
Rồi mình lấy chữ ngàn thôi.
Đó. Lấy ngàn cũng là giọt to rồi.
Vậy khỏe mà không có ai chữa bệnh rồi. Chọn lắm. Đi chữa bệnh thôi.
Chữa bệnh. Mình lấy lái
sinh đàng
hoàng. Lấy lái sinh đàng hoàng. Mở cái office.
Đúng rồi.
Nhân tài đông quá mà.
Đúng rồi.
Bây giờ tới đây bị bệnh. Mấy người có.
Cái này có một cái đường ở đây.
Có buồn tuổi có chuyện gì là nghe sư cô tôi giảng. Còn tôi là người trị bệnh. Mà sư cô tôi giảng là cái bệnh cạn xe. Còn cũng hết. Thì xúc rồi nghe giảng tinh thần
về khỏe thôi, khỏi cái nghiệp cho nó, cho nó ra nó xúc cho rồi cho mình xúc
nhẹ nhàng nó ra
một cảm ơn á,
một ngàn nó ra trong nhà vô đó,
xúc ruột nó không trả tiền nó không cảm ơn mình, mình rửa nghiệp gì nó không thấy đâu, nó còn ghét mình không
chửi. Tôi được trả 2.000 mà tôi còn phải làm việc, tôi phải đi chăm cứu cho bệnh nhân của y nữa, còn không được nghe giảng gì nữa.
Vậy hả? Vậy thì phải mình phải làm thêm giá đi. Vừa nghe giảng mà vừa hỏi chăm cứu mà vừa rồi hết bệnh là má hàng đó.
Đồ như cả thấy cái đó.
Vậy hả?
Rồi lúc đó còn muốn build up những cái gì để giúp đời. Đặt tiền vô như nước mà sự thật có bằng chứng. Trước khi vô cho nó phân tách máu mê rồi đàng hoàng. Xúc rồi, phân tách máu mê kết quả thế nào? Rồi được cơ hội nghe giảng nè.
Trời, vậy là chắc phải
thêm
3 ngàn, chứ còn
2
ngàn đâu đủ rồi.
Nếu nó giàu thì mình...
Giàu thì làm thêm.
Làm
thêm. Mình cho miễn phí.
Giúp chị
nè. Giúp chị nè.
Như tôi đi chị.
Hay đó, ý kiến này
của thầy đó. Tôi chị nhà giàu Manila bao nhiêu tiền cũng đưa vô tại Việt Nam.
Vậy nó thôi đó, mình làm lương y thôi.
Cho nên mấy người ở
tại... Cái này chữa đâu hết đó hả thầy?
Chưa hết.
Không có cơ sai được khác gì hết.
Không.
Rồi. Đổng nghiệp chứ.
Đây thử còn 2 người.
Bữa nào thử trước rồi.
Bữa nào tôi mở khóa đó, tôi cho một người tới rồi.
Thử
rồi về.
Thử rồi. bên kia thấy họ con trai đồ không khỏe, bệnh viện nó chân rồi nó đủ tiền đi, trả tiền đâu. Kiểu này chắc không có bên này làm chắc còn đỡ, bên nhà mình làm chắc không có tiền. Trả nó vô cái đồ nó hết trong cái tiền không? Còn chữa bệnh
nó hết bệnh à? Hết trời, chị bá chính mà.
Như bà này bà gì đó, bác Ngọc gái á. Bệnh gì lắm, sao giờ nó thấy đó, hồng hồng, tôi đi cũng được mà, nói chuyện cũng được á bác. Nghe nói vậy phải không?
Đâu cao.
Không có, bà bị đủ thứ bệnh gì đâu mà nói chuyện nó cũng không nổi.
Nói chuyện không nổi.
Tới đây,
tuần thứ ba là cãi lộn với sư phụ được rồi. Nói chuyện lẹ lắm. Lấy băng tôi nghe bây giờ nói chuyện được
rồi. Đó là tại cái máy hơi vô hình của đây. Con cái máy hữu hình này mới lấy chuyện được.
Tâm thức rồi. Đó là tâm thức nhưng mà phải phụ họa chỉ gì cái xác. Đó là bảo đảm luôn luôn. Luôn tôi nghe.
Nhiều người họ thấp quá. Nhưng họ thấp quá.
Cho cái điện năng nó cao lên nó mới nghe nó mới nhận được.
Để cũng có
cái điện năng nó cái vibration nó nhanh hơn nó mới nhận được những lời
nó sạch sẽ rồi nó không có u ám, không có bệnh hoạn, nó nghe nó dễ hơn.
Nó nặng rồi nó nghe như reject nó không vô. Không vô không?
Ông thầy kêu mấy ông thầy bùa rồi đó lại xúc ruột không?
Ông thầy bùa xúc ruột là phải giao hết bùa cũ cho tôi. Chắc nó dễ bùa đi, không được đâu. Rõ ràng như vậy, cách nghĩa có lý do đàng hoàng hết rồi, thử ra, không có làm gì được hết. Khi người ta tu một cái điện năng người ta mà giải bùa được hơn, rồi bây giờ cái cơ thể mình bớt ăn thì điện năng mình cũng mạnh lên, mình cứ tự giải tất cả bùa.
Đã nghiên cứu cái này mà kìa. Làm sư phụ mệt quá mà không có tiền. Cái này cơ bộ hay á. Sư phụ vẽ hình thì cũng mệt quá mà vẽ hình nó có thuốc độc luôn á. Vẽ lâu lâu mới vẽ được cái bán mấy trăm ngàn ấy nhầm. Không, ta làm sư phụ đi. Thôi thầy dạy dùm cho.
Nó chấp chứa mấy chục năm. Trên 30 tuổi mình có sư phụ. Có con thằng nhỏ mới 5 tuổi,
nó
ở Đà Lạt cũng có 5 tuổi, nó bị bón, mà không, má nó không biết làm sao trị, đi bác sĩ không biết làm sao trị, giam nó trong nhà, trắng bóc, đem xuống tôi sụt ruột, cái bây giờ nó chạy ra đường chơi, ngày nào cũng tới sụt, 5 tuổi thôi, con nít xuyễn 4 tuổi, sụt 40 lần là hết xuyễn. Hay đi, 40 lần là hết xuyễn.
Súc rồi bỏ cái ống vô chồng nó súc hả?
Không phải, lộn môn.
Ai
vậy? Súc cái colonic được mà. Súc người già như đổ thùng rác cho nó mà. Có gì đâu mà không phải. Không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm. Ai làm cũng được, không có nguy hiểm. Cho nên trong võng đạo phải có cái đó. Bởi vì người nào người ta bị bệnh bón kinh niên. Bạn đạo nói nhiều người cũng bị bệnh bón kinh niên đó, mình súc cho nó hết. Mừng lắm, mấy người bị bệnh bón mà sốt hết rồi nó mừng dữ lắm.
Nhưng mà nếu không ăn uống đàng hoàng nó bị lợi nữa.
Không ăn uống thì mình tu, mình bắt ăn chay. Thì mình mới sắp đặt những cái cơm với rau. Thì không có bao giờ bị bón. Ăn cơm với rau không có bị bón. Còn ở ngoài đời nó ăn cơm với cá thì bị bón. Ăn cơm với thịt nó bị bón.
Có cái cây
rằng
nó bé ra đó.
Ăn rau nó có phai bờ. Nó có phai mà nó rút ra.
Sao nhắn là ăn cây nó nhẹ nhàng.
Ăn cơm với rau 4 tiếng hồ nó tiêu. Mà ăn cơm với cá 12 tiếng hồ nó mới tiêu. Ăn cơm với thịt 12 tiếng hồ nó tiêu.
Độc.
Cho nên ông người đỡ đời họ không biết. Họ nói trời cái má bây giờ má không ăn cá cũng không ăn mà cơm không ăn. Mua cá mua cơm mua vịt bay rồi cho má ăn má nhào bệnh. Vì con thương mẹ mà hại, không hiểu mà hại.
Vậy mới kêu thương hại chứ thầy. Việt Nam mình nói gì nó độc lắm. Cứ thương hại anh. Nhưng mà không hiểu.
nên tất cả do cái miệng. Từ nhỏ lớn lên, cái lỗi của người mẹ nhỏ hết. Cái thằng ông bắt đầu từ nhỏ lớn lên, cứ con tôi ăn 2-3 chén cơm là mừng. Ăn khác nó bệnh, nó không có làm. Tới 30 tuổi cái thành ruộng nó nghẹt hết rồi. Thành ruộng nó nghẹt hết, có thông. Sinh ra bệnh cảm, là cái thành ruộng bệnh cảm. Mà khi nó xúc rồi, không bao giờ nó bị cảm. Nó khỏe mạnh, mặt nó hồng hào lên. Tự nhiên hồng hào, không uống rượu, uống thuốc bổ mà nó hồng hào lên. Mà nó đi cái dơ lên. Rồi những cái đường mà thông ruột vô gan, ruột vô tim, ruột vô phổi nó thông lại hết thì nó hồng hào. Cho nên tôi có quay con phim trị mấy chục người bên đó. Rồi trước mặt xanh, rồi bây giờ mặt hồng hào. Có làm gì làm cho nó sạch thì nó khỏe chứ không có gì hết. Thì dơ nó bệnh. Cho nên tu cũng vậy. Mình nghĩ xấu cho người khác là mình bệnh. Mình dơ. Nghĩ xấu cho bất cứ một người nào mình cũng cái ốc cũng dơ. Không nên nghĩ xấu ra. Nghĩ cái tốt. Ai cũng có cái hương đó. Có cái đèn lồng của họ. Mình nghĩ họ tốt một ngày nào mà họ thích tâm họ đốt được cái đèn lồng là được rồi. Đừng nghĩ xấu họ. Ai cũng tốt hết. Chỉ mình xấu mình lo tu thôi. Tất cả đều tốt. Người xấu. Tất cả đều phục vụ mình. Thiên thần nhân gian duy ngã độc tôn rõ ràng. Cơm gạo vũ trụ được chế thành quần áo ăn mặc đầy đủ giúp cho phần hồn tiến hóa. Thấy không? Giúp cho thích tiến hóa. Thế đâu phải riêng dành cho ông Thích Ca mà cứ nói mình ông Thích Ca không rồi. Thì người ta ý lại ông Thích Ca luôn. Không có tiếng. Chứ mỗi người đều có một phần như ông Thích Ca vậy. Mà không chịu mở ra làm sao mình thành Phật. Rồi bị kẹt. Kẹt rồi túng rồi không biết đường lối thoát nên làm quỷ được. Vậy đó. Sân si đủ chuyện. Chị em trong nhà có một câu mít lặng giận 2 năm. Một câu thôi giận 2 năm. Con. Gia đình có. Con em mà nói hổn có một câu mà giận tới 2 năm.
Chết cũng mấy tháng.
Nữa.
Chết cũng mấy tháng.
2 năm giận. Không thèm ngó mặt. Cho nên người nóng tính là người nguy hiểm lắm. Hư cả cái thần kinh. Hư cả bộ gan. Không hay. Mà cái đó do đâu? Cái mặt nó tiết không có điều. Cho nên xúc ruột rồi đem cái mặt ra. Nó tiết điều. Thì sạn sạn ở trong gan. Sạn ở trong mặt á. Chuyện này tôi xúc cho chị Hạnh á. Đi bác sĩ. Thấy đau, đau mà không biết sao. Vô tôi xúc rồi. Bác cũng xỉu gần chết á. Độc tố nó ra đó. Rồi tôi mới dùng cái thuật châm cứu, tôi cứu bà. Cứu rồi, cái bây giờ bà hết đau cái chỗ này nữa. Mà máu bà cũng hết cao nữa, mặt bà tươi trẻ, mừng quá chừng. Rồi hồi mà bà xíu nó làm khó thôi, cái kỳ sau tôi cũng làm nữa. Bây giờ nó chừng nào khó cho tôi làm nữa. Bây giờ biết cái nguyên lý, nắm được cái nguyên lý sạch sẽ là cơ tạng yên ổn. Mà cơ tạng dơ là cơ tạng không yên ổn. Thì cái ốc nó ngồi ở đây mà nó nghĩ chuyện bà mày tầm bạ không, là cái cơ tạng nó không yên ổn. Trong ruột mình có chịu cái lỗ ở trong đó, mà cứ quá 30 tuổi là nó nghẹt hết. Mình xuất rồi cái nó thông trở lại như cô gái mười mấy tuổi. Cái tâm trạng nó như vậy. Chị Hằng là đủ thứ bệnh hết á. Vô rồi xuất rồi bây giờ chỉ như con gái muốn nhảy đầm. Sướng quá. Thấy nó thơ thơ trong rồi. Tiểu đường cũng hết. Hai mình có chị đó 284 đứa tiểu đường vô. Chị bây giờ nó xuống bình thường có 90 à. Mà không có bị tức lưng. Hết tức lưng hết gì hết. Rồi chị cũng đi học xuất ruột. Muốn cái để gia đình dùng. Còn hơn là mọi thứ đi kiếm bác sĩ chờ đợi lâu. Ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh. Mấy người mà đi theo sư cô mà biết xúc ruột thanh nhẹ rồi, nghe là giảng thấm thía lắm, chạy tuốt cái động này. Cái điện năng từ bi rồi nó chuyển vô trong tâm thức mình liền. Nó nhẹ nhàng lắm. Mà ngồi không có tay chân. những người xuất ruột ngồi thiền không bao giờ tê tinh. Nó hay vậy lắm, không có gì tê tinh.
Xuất một lần đủ hay là xuất hoài?
Một lần không đủ, phải một tuần. Hay là một tuần.
Rồi sao
một tuần là xuất 4 lần. Rồi 6 tháng sau mới làm lần. Nó cứ trễ hoài vậy là không có già được. Nó có nhiều bà xuất ruột không? Rồi cái bà giáo mà bà dạy xuất ruột á, bà là chết mà sống lại đó. Bây giờ bà cứ trễ hoài đó. Bà cứ 6 tháng nó làm lần, bà sẽ đi Đà Lạt dạy đám vô di xuất ruột. 7, 8, 9 này. Sức khỏe là trên hết. Mình còn cái xác sống mà, mình cần cái xe để đi làm việc mà. Mà xe hư nó không có làm gì được. Xe phải cho khỏe thì cái tâm linh nó mới bớt lo.
Sao có ai muốn đi xuất ruột không? Đi tâm
tưởng người nào bệnh nhiều, bệnh tùm lum á, suốt mấy ngày giờ nó báo cáo biết rồi. Giờ hết rồi, bây giờ tôi hết rồi, tự nhiên gái rồi tôi khỏe rồi. Đó, nói cho nghe.
Nếu mà sư cô nghe nó xuống
trên đi
vô đó, nếu sư
cô
muốn cầu thì tôi sẽ
chạy
cầu
chú máy. Thôi, nếu có rảnh thì tôi coi. Thì tôi coi như
nói
chuyện đó, sư cô nói chuyện với cái bà sư cô. Bà cũng mập lắm mà bây giờ bà ốm nè, bà nhẹ. Bây giờ bà tin Jesus Christ, tin lắm. Cái máy của bà không có bằng cái máy của mình.
Máy bà
mười mấy năm rồi. Xưa rồi, không có xài được. Máy của mình là tốt lắm. Máy mình vừa sát trùng, tốt. Máy ở đây tốt lắm. Nó vô từ CC1, không có tức, không có tức bụng. Mà dễ làm việc.
Đau lắm
hả? Không, tức cái kia nó mở chạy đại vô. Còn ở đây mình vô từ CC1, nó không có vô nhiều.
Thưa sư cô, tại cái những loại này, cái loại máy mà phổ biến nhất hiện nay đó là họ có thể kiểm soát được, biết được cái lượng nước nó vào trong người là bao nhiêu, và như vậy họ có thể đoán được là nó vào tới cái phần nào trong ruột của mình, thì nó an toàn cho mình.
Để xuất viện trong một lần xuất viện bao nhiêu tiếng rồi họ?
Mà 45 phút.
Wow.
45 phút, ít nhất phải 45 phút. Hồi nào nó vô,
nó vô xong rồi nó rút ra,
rút ra rồi nó vô 15 cc, rồi rút ra 20 cc, lần đi vô trong. Càng mình càng nhẹ nó còn vô tới 60, 70 là lúc đó mình khỏe rồi. Nhẹ rồi.
Không có đau rồi nhá.
Không có đau. Thì là tôi giúp cho ông thiếu tá không quân đó, ông bị bại tay dơ vậy. Bây giờ dơ thẳng rồi. Nói chuyện nó hỏi đâu trả lời đó, hồi trước hỏi thiệt lâu mới trả lời một chữ. Bây giờ chạy giống chạy được nữa.
Những người nào mà họ không có tu hành cao lắm đó, hoặc là họ mới tu họ nặng quá đó, cái phương pháp này hay lắm.
Hay lắm, những mấy người mới vô á, mới nhập môn á, thì cho họ xúc rồi họ thiền, họ bền á, rồi mình giảng họ mới nghe. Chứ còn họ ngồi mà họ bực bội, họ không nghe đâu. Cái này nó lôi kéo mà không
nhiều khi họ có niềm tin họ không vững á.
Khi mà họ bệnh hoạn người vô mình xúc rồi đó là tự nhiên họ tìm như mấy người ở dưới đó, tôi giúp mấy người nào giờ không có biết tu, nhưng mà tôi giúp rồi bây giờ họ tìm cái pháp họ thiền đó, họ tự động họ lấy gì họ thiền chứ tôi không có bày vui gì hết, họ thiền, họ ngờ nghe những lời giảng đó họ thiền.
Cũng là một phương tiện dẫn dắt. Chắc phải dùng thầy phải dùng phương pháp đó dẫn họ mới được. Nói hoài không nghe hả?
Nói
mệt quá. Đó mấy năm trời rồi. Tôi rất là nước xuống.
Nói tôi hết rằng. Tôi phải lấy tên Mỹ là hành rết. Hết rằng. Họ nghe họ thấy thích. Nhưng mà tới hồi tu bị sự ôn thối trong này nó trị kéo. Nó đổi chuyện thật. Nó theo mình hoài thì nó tu được. Còn nó lên lạc một cái là nó nghĩ khác.
Đúng rồi, đúng
rồi. Vì tinh thần nó yếu, bị đời phỉnh liệt. Cái tứ quan phỉnh, mắt mũi tai miệng phỉnh. Nó lạc luôn.
Thưa thầy, thưa sư cô, cái phương pháp xuất ruột này chỉ là một cái phương tiện
phù để
giúp cho thêm cho người ta trong vấn đề sức khỏe để mà tu hành cho dễ. Như ngày xưa
mà bên Trung Hoa mà có những cái phương pháp để mà giúp cho ta tập và rồi cho khỏe mạnh như thế để mà tu.
Việt Nam có rồi, thì Việt Nam có hồi xưa vô quý, tập vô quý, tập vô quý. Tôi có cái phương pháp uống nước chanh này, khỏi tâm suốt ruột.
Ở bên này cũng có uống nước chanh.
Uống nước chanh như cái gì?
Khi nào mà mệt, khi nào mà đập quá đó. Không có nước chanh thường đó chứ. Nước chanh mà fresh á, nước chanh tươi vắt ra, uống không vậy mà hoài chút nước ấm á, ngày uống 2-3 lần mà sập nhiều thứ á.
Không, nó không hay bằng cái syrup mà tôi có để tôi cho cái tấm về bên đó cho mọi người uống. Nó không cần ăn cơm. Nó có thể làm cái
bún. Hiểu rồi. Cái này trong cái bao đó hả thầy?
Không phải.
Cái bao nhỏ đó.
Syrup, Arab syrup. Không mỗi cái bao.
Nó
uống 40 ngày mà nó vẫn đi làm, vẫn khỏe mạnh, vẫn ấm áp và con người nó trẻ lại.
À, thì cái đó cũng như sốt ruột
vậy. Nó hay lắm, hay lắm. Trên Châu đang làm á, Châu làm đúng 40 ngày rồi nó sẽ viết hết cuốn sách đó, tạo nhân. Gia đình nào cũng làm được. Đó là thiền hay nhất nữa, thiền nhẹ, bởi nó không có nghĩ tới chuyện ăn nữa rồi. Chứ còn cái người mà thiền ở đây á, là tới giờ nó nghĩ ăn, chưa tới giờ nó nghĩ ăn. Nó nghĩ ăn nhiều hơn tu mà. Thành nó tu cũng thành đạo. Chứ tu hồi đó tu khó hạnh mà. Có chứ nghĩ ăn nhiều hơn tu, bây giờ.
Có không?
Dạ không.
Thiệt không? Thiệt không?
Phải nhớ làm sao tu nhiều hơn mới có giá trị.
Không có, làm sao tu dữ lắm á thầy. Ít nhất 2 tiếng rưỡi mà ông làm hoàng được. Không tu dữ lắm á, người nào mà tới đây là như là coi nhà chưa có lớn
cố gắng cho mình được, chứ không phải cố gắng cho sư phụ được, mà sư phụ mừng, mình phải mạnh sư phụ mừng,
mừng nhầm chứ,
phải không? Chứ mình cố gắng cho mình á. Như tôi còn phải năn nỉ nhiều khi tôi khóc nữa kìa. Rồi nó cũng làm biến anh chơi.
Tại xưa thầy cưng con quen rồi thì đáng chịu chứ thầy nói gì.
Tình thương của trời Phật bao la, bây giờ mình không có làm gì mà dám đè bẹp cái nhân quyền của nó.
Tại cưng quá
ở một chỗ là phải khắc khe với nó mới được.
Cưng quá hả? Khắc khe một chút mới được thầy, không có là cưng quá hơn hết. Thôi mấy người nào dạy không được thầy gửi không chứ?
Đi hết đi qua đài loan hết đi lên núi cắn như tôi hồi xưa tôi ngồi thiền muối cắn cả về sáng không có dấu nó cắn cả về mình biết cắn cả về mà tôi ngồi thiền luôn cắn cả về tôi hồi trước tôi ngủ ngoài cửa chứ tôi ngủ cái nhà đó cả nhà chấm mà
ai cũng đi ngủ ra cao mà.
Ngủ ngoài hè trước nhà.
Cả gia đình chống thầy luôn.
Chống luôn.
À, bây giờ mới làm
ngủ trên hai miếng dán.
Còn mấy người đây á hả?
Ngủ trên hai miếng dán á.
Về vậy chống chút không có con sùng luôn. Đó là phân bón chứ mà không lớn.
Mũi cắn cả về mà không sao. Cái tâm mình quyết chí sáng thấy không có gì hết. Tôi để ngồi trên ghế đậu á. Mà chú mà làm miếng chú té bể đầu chú chịu đất xi măng đâu nhớ làm miếng ngồi 3 tiếng rồi sau 3 tiếng cũng như 15 phút nhẹ tới vậy. Không phải là mình ép sát bởi vì mình luyện cái ý chí mà
đúng rồi,
cương quyết như vậy
đúng rồi,
muốn đổi qua một cái thế giới khác là phải như vậy. Còn không là cứ ôm cái sát vào thì không đâu, cái sát không trường tồn mà. Còn 2 tuần lễ rồi nói chuyện đi đám ma rồi mà. Thì mình cũng là ma ra nữa, nếu mà mình không tu thì chết cũng là ma cái gì nữa, phải lo tu. Cho nên người tu người ta phải có cái ý chí sắt đá, luyện tâm thành thép, không có thay đổi, nhất định là nhất định, luyện tâm thành thép. Ở thế gian này có hồn mình có cái chết không ạ? Mình trong cái tử mình có sanh, tại sao mình phải sợ? Thấy không? Chết rồi mà cái ý chí tôi vẫn là tôi hồi sinh. Cho nên gặp ông Phật vô lửa, mình cũng dậy vô lửa đi luôn. Sao đâu? Không có chết đâu. Nhiều người cái tâm yếu, tới đó nó xè sụp rồi nó bay xuống địa ngục, nó không có được đi lên nữa. cái dũng chí quan trọng. Mỗi người đều có cái anh hùng tấn đó mà không biết làm. Nếu có anh hùng thì quý vị ngồi ra đây làm gì? Vượt biên ra cái làm gì không anh hùng? Đi ghe ra là không biết nó chạy đâu mà. Bước xuống ghe ngồi không có đứng dậy được mà đi tiểu nữa cũng chịu đi qua. Mà rốt cuộc bây giờ nó qua Mỹ đâu, cái phước đức của tiền kiếp. Bây giờ mình phải tiếp tục cháy cái phước đức cho kỳ sau. Tại sao mình không biết làm cái chuyện hữu ích mà có bằng chứng, tại sao mình không làm? Bởi vì gặp những người ta tu được, người ta đi được, ta thoát được, tại sao mình không bắt chước cái đường đó mình đi? Mình không giả gì nữa. Lường gạt mình quá nhiều rồi, nhiều kiếp rồi chứ không phải mấy chục năm đâu. Đã tự lường gạt nhiều kiếp rồi. Cho nên ý chí quan trọng, phải luyện mình thành thép rồi mới được. Ai nói gì thế kệ, nhất định phải lo thiện mới ổn định được. Cái xác mình là biển, 70% nước, biển cho lặng, minh châu mới phát, đâu đó nó ổn định thì tự nhiên nó bừng sáng. Cái trán không còn nữa, cái sơn đình nó mất luôn, không còn nữa. Người ta gục xuống là tao thấy rồi, đâu cần phải mổ óc đâu, thấy không? Phải thiền nó mới được, còn không thiền không được. Mà thiền muốn tới cái chỗ đó là phải chịu nhiều quả. Nhiều chuyện ngồi lắm, chuyện không nói có từ trong gia đình nó đẻ ra đủ thứ độc đó không à, nó yên không? Như hồi trước tôi thiền khổ lắm à, vợ tôi là lấy cái chổi lông gà, xoay lông tai, xoay lông mũi, gõ cái đầu cái khóc, bắt con nhỏ ngồi trên đầu tôi vẫn tỉnh bơ, tôi nghĩ ông thích ca ngồi, giết hết thì gia đình mới phục tôi. Tôi không có ngủ giường, nó ngủ trong cái gấp, trong cái gác, cái gấp nó thôi, nó chiếu nó thôi. Rồi có một bữa trưa là tâm tôi nó, đầu tôi nó sáng, ngủ tạng nó nổ đung đung, nó mất hầu. Cái lên ngồi, hồi nhỏ giờ đâu biết làm thôi. Rồi viết, nó câu lục trước hồng, tựa cảnh tiếng, diễn mùi chua ngọt lòng, sao xuyến, sơn tinh, thủy tú, lương phiên hiện, hà tỷ, đục trong khắp các cái nhẹ. Thở vẽ hồn, thơ giao ý nguyện, là thấy hình Thích Ca mình muốn tu, xây dựng ngày kia sẽ thâu triệt, tô điểm sơn hà, thở cao xanh. Rồi mình phải lo tu chứ, còn đứng gì nữa.